Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và hỏi: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng, mồng 2 tháng 8. Giáo hội kính hai thánh. Thứ nhất là Thánh Eusebio Vercellesi, giám mục. Và thứ hai là Thánh Phêrô Giuliano Emma, linh mục, tông đồ thánh thể. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta chúc mừng những ai nhận Thánh Eusebio Vercellesi giám mục làm bổn mạng. Chúc mừng thánh ai nhận Thánh Phêrô Giuliano Emma làm bổn mạng, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ nam nữ dòng thánh thể tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, vì Thánh Phêrô Giuliano Emma là đấng sáng lập dòng thánh thể. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thánh Eusebio sinh tại Sardinia trong một gia đình quý phái, nhưng trội vượt sự cao sang giàu có trần thế. Cậu được vinh dự là con của một người cha chịu chết vì đức tin dưới thời Diocletiano, và mẹ cậu đã đưa hai người con về sống tại Roma. Cậu được Đức Giáo Hoàng Eusebio rửa tội và lấy chính tên mình đặt cho cậu bé. Eusebio được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức, theo học văn chương và nghệ thuật, sau đó là gia nhập hàng giáo sĩ và được phong chức đọc sách. Eusebio được sai đi Vercelli và năm 345 được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo phận này. Xét rằng phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế. Thưa anh chị em, muốn có được những con chiên ngoan thì phải có những mục tử được giáo dục, được huấn luyện tử tế, phải nêu gương sáng và hết lòng vì đàn chiên. Phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có được một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế. Cho nên Eusebio thiết lập một trường đào tạo linh mục. Vì nếu những chủng sinh được huấn luyện thật kỹ, được huấn luyện cẩn thận, được tuyển chọn một cách nghiêm túc, để sau này những chủng sinh ấy ra trường rồi lãnh tác vụ linh mục, thì sẽ trở thành những chiến sĩ hết sức tinh nhuệ trên cánh đồng truyền giáo. Ngược lại, nếu mà huấn luyện không ngon không tốt, nếu mà huấn luyện theo kiểu là con ông cháu cha hay là con người đỡ đầu người giới thiệu như kiểu thế gian, thì chắc chắn ra trường sẽ là những linh mục chỉ có hữu danh mà vô thực. Cho nên các chủng viện đặt rất nặng về vấn đề giáo dục, huấn luyện các chủng sinh, và chương trình đào tạo rất là nghiêm ngặt, rất là kỹ lưỡng. Từ lúc bước chân vào, tập sự như thế nào, rồi những năm thử, rồi học, rồi đi thử, rồi học, rồi đi tập, vân vân. Làm sao ra trường có được những linh mục phải là những sĩ quan, là những sĩ quan thiện chiến trên cánh đồng truyền giáo. Có như thế thì người linh mục mới giúp cho phần hồn của các tín hữu được nên thánh. Còn nếu không thì khó lắm, thưa anh chị em. Cái người quan trọng, người lãnh đạo rất là quan trọng để giúp cho cộng đoàn tiến hay không tiến. Cho nên Eusebio đã lập một trường đào tạo các linh mục cùng một nhóm môn sinh. Ngài sống đời ẩn tu ngay giữa thành phố, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt mà sống được cuộc đời ẩn tu. Những lời khuyên dạy đầy cảm kích đã làm cho Vercellisi thay đổi hẳn. Các tội nhân đã tìm về lãnh nhận các bí tích và nhiệt thành phụng sự Chúa. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là mong ước làm sao cho tất cả những tội nhân được quay về tin vào lòng thương xót Chúa để lãnh nhận bí tích hòa giải. Vì ma quỷ nó luôn cám dỗ con người ta rằng là không có lòng thương xót đâu, Chúa chỉ có sự công bằng, sự trừng phạt mà thôi. Dĩ nhiên có sự công bằng, có sự công thẳng, nhưng từ bây giờ đến ngày tận thế, thưa anh chị em, chúng ta vui mừng đang sống trong thời của lòng thương xót. Chúa cho con người có cơ hội, có cơ may để quay về, để được tha thứ, để được cứu độ, thay vì Chúa ra tay ngay là trừng phạt, là chết hết, không ai thoát đâu. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Cho nên là có nhiều linh hồn tội nhân đã được ơn sám hối, ơn quay trở về, đặc biệt là tại giáo điểm Tin Mừng trong suốt 3 năm vừa qua. Dường như ngày nào cũng có các linh mục ngồi tòa giải tội, và dường như tôi gọi là vườn hòa giải đẹp, có 7 tòa giải tội, có khi có đủ hết các cha ngồi, để biết bao nhiêu hối nhân đến đó mà lãnh nhận ơn tha thứ, ơn hòa giải. Sau này nếu không có nữa thì anh chị em cũng chịu khó về nhà xứ, hay là đến các nơi nào có các cha giải tội, anh chị em khó chịu khó đi xưng tội nha. Nếu như cái áo của mình nó dơ thì lo mà giặt đi, đừng có để mặc cái áo đi đến đâu người ta bịt mũi đến đó. Ngại không? Có ngại không? Có xấu hổ không? Mặc dù có những người bôi nước hoa rất thơm nhưng mà linh hồn thì lại rất bẩn. Cho nên cái quan trọng là cái tâm hồn mình sạch, còn bề ngoài không quan trọng, thưa anh chị em. Cố gắng nha, sau này cố gắng là ít nhất luật giáo hội buộc là 1 năm phải xưng tội 1 lần. Nhưng chúng ta đâu có phải cứ chờ cho đúng 1 năm mới đi giặt áo 1 lần, cứ thấy dơ là giặt. Vì vậy mà gương sáng của Eusebio với những lời rao giảng làm cho những tội nhân đã mau chóng quay về, chịu bách hại vì đạo. Cuộc đời của Eusebio đã đạt tới vinh quang cao cả. Khi ấy, thưa anh chị em, bề rối Ario bành trướng mạnh mẽ, và dưới sự bảo trợ của hoàng đế Constantino thì Eusebio mãnh liệt chống lại, và đức tin không thể lay chuyển của ngài đã mang lại niềm an ủi cho Đức Giáo Hoàng chỉ định dẫn đầu phái đoàn các giám mục đến gặp hoàng đế để binh vực đức tin. Đầy nhiệt tâm, ngài thuyết phục được hoàng đế triệu tập một công đồng. Thưa anh chị em, năm sau công đồng diễn ra tại Milan, và tại công đồng hoàng đế thúc bách các giám mục phải để cho Eusebio tham dự. Nhưng những người theo bè rối Ario thì ngăn cản, và cuối cùng thì Eusebio được tham dự. Thấy phần đông là đi theo lạc giáo thì ngài trình bày biểu thức đức tin của công đồng Nicea và đòi mọi người ký nhận trước khi bàn đến điều gì khác. Thưa anh chị em, lúc đó bọn lạc giáo rất là tức giận. Trong khi đó, Eusebio cương quyết là không chịu ký vào bản án lên án Thánh Athanasio, vị giám mục mà bọn lạc giáo sợ nhất. Tức giận vì Eusebio đã không theo lạc giáo, cho nên họ hùa nhau vận động hoàng đế để đẩy ngài sang Palestina, nơi lưu đày. Eusebio chịu không biết bao nhiêu là điều cực khổ bởi cách đối xử hết sức dã man của các địch thù. Ngài bị giam vào trong phòng tối, rồi bị bỏ đói. Nhưng dẫu vậy, Eusebio vẫn không có theo bè rối Ario. Dẫu vậy, Eusebio vẫn thà chết chứ không chối bỏ đức tin của mình. Dẫu vậy, Eusebio thà đói chứ nhất định không có đầu hàng mà đi theo bè rối Ario, cương quyết bảo vệ đức tin, trung thành với giáo hội và với Đức Giáo Hoàng. Không thể nào khuất phục được cái con người sắt đá này. Thưa anh chị em, họ trói chân của Eusebio lại và lôi kéo Eusebio qua các bậc thang nhiều lần. Trói chân lại, cái chân để cho người ta bước đi cầu thang, thì nó trói lại và nó kéo đi qua các cầu thang rất nhiều lần. Và sau đó thánh nhân bị gửi sang Cappadocia và lên tới miền thượng Tebaide ở bên Ai Cập và lưu đày trong đó. Và tại những nơi lưu đày này, thưa anh chị em, thánh nhân còn chịu muôn vàn cực hình. Chịu muôn vàn cực hình ở nơi lưu đày cho đến mãi khi hoàng đế Constantino băng hà rồi mới được hồi hương. Dẫu vậy, trên đường về thì theo lệnh của Đức Giáo Hoàng, dù là thân tàn ma dại như vậy mà Eusebio vẫn phải ghé qua nhiều giáo đoàn để an ủi, khích lệ các giáo hữu bị đau khổ bởi những tàn phá của phái Ario để lại, và dàn xếp những tranh chấp nội bộ của một số giáo đoàn. Lúc nào cũng có những cuộc tranh chấp nội bộ, xưa cũng như nay thôi. Cho nên vị thánh này được gửi đến để mà giải quyết những tranh chấp nội bộ. Và khi trở về Vercelli thì Eusebio được đón tiếp nồng nhiệt như là một vị anh hùng. Nhưng thưa anh chị em, tuổi già sức yếu, Eusebio vẫn tận tụy phục vụ giáo phận cho đến khi qua đời vào năm 371. Và người ta đã tôn kính ngài như vị thánh tử đạo, mặc dù không bị chém ở ngoài pháp trường, nhưng vì những đau khổ mà vị thánh này đã phải chịu triền miên qua bao nhiêu năm bị lưu đày, bị hành hạ hết sức là dã man ở các trại tù ở những nơi mà ngài lưu đày. Hôm nay giáo hội mừng kính thánh Eusebio, một tràng vỗ tay cho những người nhận ngài làm bổn mạng. Thưa anh chị em, anh chị em thấy làm thánh có sướng không? Ai muốn làm thánh giơ tay. Ủa, không muốn làm thánh à? Ai muốn làm thánh giơ tay. Mình nghe này nha. Chúa nói các con phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Lệnh truyền của Chúa là mỗi một người phải nên thánh, phải trở nên thánh, phải sống như là những vị thánh ở giữa trần gian này. Cho nên ai muốn theo gương Chúa Giêsu, làm theo lời của Chúa Giêsu là nên thánh thì giơ tay. Mày nên sợ gì? Mình muốn mà, chứ mình đã là thánh đâu mà đã phải sợ. Một chút tôi muốn làm thánh giơ tay, cao lên. Rồi, thưa anh chị em, ai là người ngoại đạo đâu giơ tay. Wow, chúng ta thấy những người ngoại đạo họ còn dám mạnh dạn, họ muốn lên thánh, họ dám giơ tay. Mà những người không giáo thì giơ tay lên xong gãy đầu là sao? Đâu, anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo, bạn, những người lương dân xin giơ cao tay lên. Rồi, xin mời anh chị em, chúng ta cho đầu lễ chúng ta đã gửi tặng cho anh chị em bộ sách là Đạo Yêu Thương. Mời anh chị em cầm cái bộ sách Đạo Yêu Thương của Đức Cha Nguyễn Khảm và Kể Chuyện Kinh Thánh. Mời anh chị em cầm sách giơ cao lên. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em trong ngày hôm nay. Rồi mời anh chị em cùng những người ngoại đạo đó, những người đứng lên. đứng lên, giơ cao sát lên, đứng lên. Chúng ta hân hoan đón tiếp, đón chào anh chị em một tràng pháo tay thật nồng hậu, nồng nhiệt thưa anh chị em. To lên. Một tràng pháo tay cho những người chị em ngoại đạo, những anh chị em tốn bạn giáo bạn, những người lương dân. Vâng, xin cảm ơn các anh chị và mời các anh chị ngồi xuống. Nếu mà sau này tôi không có gặp được các anh chị nữa nha, thì các anh chị chịu khó ngồi đọc cuốn kể chuyện Kinh Thánh, rồi ngồi đọc cuốn sách Đạo Yêu Thương dưới theo đạo Công Giáo cho những người muốn tìm hiểu nha. Và chúng ta thấy rằng là Thánh Eusebio đó, vì bảo vệ đức tin của mình cho nên sẵn sàng chịu đau khổ, hành hạ, tù đầy và chết vì niềm tin đó. Cho nên các anh chị thấy là những người tin vào đạo Chúa, những người tin vào Đức Giêsu không phải là người cuồng tín đâu, nhưng mà họ đã đọc, họ đã hiểu, họ đã cầu nguyện, họ đã xác tín được niềm tin của mình. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn rằng các anh chị chịu khó về nhà đọc những cuốn sách mà chúng tôi gửi tặng cho các anh chị để biết về đạo, rồi mỗi người anh chị em mình nhớ hiệp thông mà cầu nguyện để xin Chúa ban cho những anh chị em tôn giáo bạn, hơn 1.000 người lương dân đến đây mỗi ngày, họ có được ơn sủng là nhận biết Chúa, được Chúa đóng ấn vào trong cuộc đời của các anh chị, được Chúa, chưa có sách hả con, đây gửi tặng con, được Chúa đóng ấn vào cuộc đời của các anh chị nha, để Chúa thêm sức cho các anh chị. Đây, đây, tặng cho con bộ sách, rồi đây tặng cho con luôn một tấm ảnh Chúa Giêsu. Đây là tấm ảnh Chúa Giêsu xin được gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây, tặng luôn cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, vỗ tay phấn khởi quá, tặng luôn cho con một món quà lòng thương xót Chúa đây. Đây, gửi tặng cho con. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Đây, tặng cho con luôn trái tim Chúa Giêsu lòng thương xót. Rồi, nhá. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Mèo kia bảo biết vậy chạy đi nhanh. Anh chị em an tâm, chúng tôi sẽ gửi tặng hết cho anh chị em từ hôm nay đến ngày 17, trước khi mà chúng tôi chia tay anh chị em, chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em. Anh chị em là những người bạn thân thiết của tôi, như anh chị em lương dân, chúng tôi sẽ trao tặng cho anh chị em hết, giúp hết tình này nha. Anh chị em an tâm, thích cái gì thì tặng cho cái đó nha. Anh chị em an tâm, rồi biết đâu sau này sẽ có một cuộc rửa tội 1.000 người một lúc, vui không? Vui. 1.000 người mà lên rửa tội thì Chúa tôi cả triều thần thiên quốc sẽ nổ tung lên. Tại vì Chúa nói một người trở lại thôi mà cả triều thần thiên quốc vui mừng rồi. Mà bây giờ 1.000 anh chị em đến đây, mà sau này nhờ những cuốn sách, nhờ những máy dĩa băng anh chị em nghe về lòng thương xót Chúa, mà 1.000 người mà được ơn trở lại, chắc phải mời Đức Giáo Hoàng đến rửa tội nhá. Được không? Được không? Rồi, tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ủa, tôi... lúc đó tôi có chết rồi, tôi cũng chết nhắm mắt là an lòng lắm rồi. Cho nên chị em nhớ là chị em luôn ở trong trái tim của tôi, cứ mỗi 3 giờ nghe đồng hồ reng reng reng, đồng hồ đâu rồi reng một cái là chúng ta nhớ đến nhau, dù ở đây, ở kia, ở đó, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Âu, ở Á, ở tàu, ở các nơi, mà cả triệu triệu con người chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong chuỗi lòng thương xót. Thưa anh chị em, ơn Chúa xuống nhiều lắm, tôi bảo đảm với anh chị em. Không phải tôi nói mà chính Chúa nói, mà mỗi 3 giờ chiều con họp nhau lại, hiệp thông với nhau, dù ở bất cứ chỗ nào, một xó xỉnh nào, một góc trời nào, mà bất cứ ngôn ngữ nào, bất cứ cái phương tiện nào, mà chúng ta cùng hiệp thông với nhau lần chuỗi lòng thương xót. Nghe 3 giờ chiều, ô cha Long giờ này đang đọc kinh với mình cùng với cha Long, cùng với cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, hiệp nhau mà cầu nguyện như vậy thì ơn Chúa đổ xuống trên toàn thế giới này, chứ không phải trên mỗi người anh chị em hay là riêng người anh chị em nào đâu. bảo đảm với anh chị em như vậy. Và lúc đó chúng ta thấy rằng mình hiệp thông với nhau, đâu cần phải nhìn thấy nhau bằng mắt trần gian đâu, nhưng mà nhìn thấy nhau bằng con mắt đức tin. Chúng ta đâu có phải cảm nhận bằng cái bắt tay, mà cảm nhận bằng tình yêu. Trời ơi, giờ phút này ở bất cứ chỗ nào, mình hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng coi có triệu cánh tay cùng giơ lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Nhìn thấy rõ Chúa đang hiện diện, nhìn thấy rõ khuôn mặt vô duyên của cái ông cha long ở nhìn thấy khuôn mặt của từng người anh chị em ở đây, sướng không? Sướng không? Đấy, thưa anh chị em, sáng hôm nay tôi đem cầm tờ giấy gọi là sự vụ lệnh, giấy bổ nhiệm đến trình diện đơn vị mới là trung tâm mục vụ ở 6 Bích Tôn Đức Thánh, quận 1. Cái này được về xì phố rồi đó à nha. Không có phải nhà bè nữa đâu à nha. Ngon không? Đó, phải chơi đùa đâu, còn nhà bè đi mày sắp sửa xì phố rồi. Đó, tôi cầm về trung tâm mục vụ trình diện, vô nhà buổi sáng, vô gặp ngay lúc đang điểm tâm Đức Hồng Y, bắt tay Đức Hồng Y, rồi Đức cha phụ tá Louis, rồi gặp cha tổng quản lý linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, nhưng mà tiếc là cha Hiền là giám đốc thì đi giúp tĩnh tâm. Như cha Hiền hay là cha Duy là anh em hồi xưa năm 75 học chung lớp với chúng tôi với nhau. Thì cha Duy bảo Long, cậu về đây chơi cho tớ cho nó vui, anh em mình chia sẻ với nhau. Lâu lắm rồi mới gặp. Hồi xưa năm 75 học chung với nhau, mà cái này chân tớ yếu lắm, đứng không được, dạy học phải ngồi. Cậu sao? Bảo một ngày đứng trung bình 7 tiếng đồng hồ thôi, không có nhiều. Còn về đây chắc được ngồi nhiều hơn. Rồi lại gặp Đức Hồng Y. Đức Hồng Y bảo cha nào đây? Dạ thưa con, cha Long về đây làm gì? Dạ con về đây ở cho nó vui. Nhớ nha, về đây là trồng, người ta trồng cây, còn đây là trồng người nha. Dạ bảo dạ dân. Trồng người sao Đức Hồng Y? Trồng người là cho người ta đạo yêu thương nha, ta mến Chúa nha, người ta yêu người nha, đó là trồng người nha. Dạ dân. Dạ. Ngon không? Rồi Đức cha Louis Tuấn nói là thôi cứ để ngài về đi rồi chúng con anh em sắp xếp công việc với nhau. Rồi lên nhận phòng. Phòng tôi được mang tiếng là 307, cầm cái số phòng 307. Cái bảo đây là sư đoàn 307. 307 đánh đâu được đấy đó. Thì thưa anh chị em, thấy cái niềm vui, một người mà đi đến đâu mình cũng thấy rằng là được mọi người đón tiếp, đi đến đâu cũng thấy mình đón nhận niềm vui ở nơi đó, và mình đem niềm vui của lòng thương xót Chúa đến nơi đó. Sướng không? Cho nên đi đâu cũng có Chúa mà, thưa anh chị em. Và chúng ta luôn luôn gặp nhau ở bất cứ phương trời nào, ba nhớ điểm hẹn 3 giờ chiều. Bong, nghe bong, nghe cái long rồi bắt đầu đọc kinh, được không? Được nha, nhớ nha. Ai hứa cho tay, ai hứa cho tay. Wow, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em thấy cái sức mạnh này khủng khiếp lắm. Sức mạnh này khủng khiếp lắm. Như chúng ta thấy hai ngày nay, cứ lúc trưa là cơn nó mầm như là bão táp mưa sa nó đến, nhớ không? Nhớ không? Ở đây nè, cứ 12 giờ, mưa to, mầm. Mình lần chuỗi lòng thương xót xong là êm hết. Trời rất dịu và cầu nguyện cho cơn bão tan đi. Bao nhiêu lần như vậy rồi, đó là những dấu chỉ cho mình thấy Chúa hiện diện thực sự. Và ngày hôm nay còn một vị thánh nữa mà không kể cho anh chị em nghe thì rất là tiếc, vì vị thánh này mang tên là Phêrô Giuliano Emma, mới được 5 tuổi. Thì chị của cậu một hôm tình cờ thấy cậu bé ở trong nhà thờ đang đứng trên một cái cầu thang ở sau bàn thờ chính. Cậu ấy ghé tai sát vào cái nhà chầu, ghé tai sát vào nhà chầu. Sau đó chị của Emma mới hỏi rằng này, này em làm cái gì mà em lại ghé tai sát vào nhà chầu là sao? Cậu ấy trả lời, em ghé tai sát vào nhà chầu để em nghe rõ tiếng của người ở trong này hơn. Thưa anh chị em, tấm lòng đơn sơ của tuổi thơ ấy là khởi đầu cuộc đời hăng say với chân lý Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh rượu trên bàn thờ. Thưa anh chị em, ngày nay không những việc rước lễ thường xuyên hay hàng ngày là một điều rất bình thường, mà còn là điều đáng khích lệ. Nhưng trong thời của Emma, với lạc thuyết của phái Jansenio vẫn còn ảnh hưởng trên Âu Châu, một trong những điều sai lạc của phái đó là chủ trương họ coi việc mình máu Thánh Chúa là một ân huệ quá lớn, trong khi giáo dân lại quá bất xứng, không thấy lòng thương xót Chúa nơi bí tích thánh thể, mà chỉ thấy là một Thiên Chúa quá cao trọng, quá cao sang, còn con người mình thì quá thấp hèn, vì thế mình không xứng đáng, và vì thế là mỗi năm chỉ nên rước lễ một lần thôi, nhiều lắm là mỗi tháng một lần thôi. Và họ nói rằng là những ai muốn rước lễ thường xuyên thì là người kiêu ngạo. Thưa anh chị em, đó là sai, đó là của bè rối Jansenio. Trong khi việc học thánh kinh hồi đó cũng rất là họa hiếm, thì Thánh Emma đã coi sự hiện diện của Chúa trên hòm bia trong thời Cựu Ước là hình bóng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể thời Tân Ước. Anh chị em muốn biết thêm thì anh chị em về cứ đọc cái bộ sách Kinh Thánh mà chúng tôi vừa gửi tặng đến anh chị em nha. Muốn biết thì về đọc thêm bộ sách Kinh Thánh này để biết thêm. Rồi, cuộc đời của Thánh Emma thực là một chứng từ nói lên chân lý gia đình Công giáo chính là chiếc nôi của sự thánh thiện. Cha của Emma là ông Giuliano, suốt đời tận tụy làm nhiều việc để kéo gia đình ra khỏi cảnh nghèo khó. Khi Emma sinh ra, ông làm chủ một tiệm ép dầu và bán dao kéo. Người vợ thứ nhất của ông chết đi, để lại cho ông 5 cô con gái. 4 cô đã đi sống với họ hàng thân thuộc, chỉ còn lại Mariana ở với ông Giuliano, và người vợ thứ hai của ông cũng là mẹ của Emma. Cả bà thân mẫu của thánh nhân lẫn chị Mariana đều là người sùng đạo. Và từ tuổi ấu thơ thì Emma được bế đến nhà thờ để viếng thánh thể. Ở đây tôi thấy có nhiều bà mẹ bế con đến trước Chúa Giêsu thánh thể, nhất là bế đến trước đài lòng thương xót, rồi cho tay của con mình sờ chạm vào Chúa. Tôi thấy cái đó cũng tốt, còn hơn là cứ đưa cho tay con của mình đi sờ chạm vào những cái máy điện thoại. Nó mấy tuổi mà chẳng biết sờ Chúa hay là cầu nguyện với Chúa, mà điện thoại nó bấm 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 nhanh lắm. Mẹ hãnh diện, con của con nó giỏi lắm, cho nó bấm 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 bấm. Tôi bảo vậy ha, giỏi quá ha, làm dấu dùm cái nghe coi cái coi con. Cha con thần men. Giờ tay trái nó trưởng cho tôi 3 cái, cha con thần men. Trong khi nó bấm bùm bùm bùm, nó bấm tay phải nó rất là rành. Thưa anh chị em, bây giờ nhiều gia đình như vậy nguy hiểm vô cùng, cho nên thuở ấu thơ huấn luyện giáo dục đức tin rất là quan trọng. Emma được bế đến nhà thờ đi viếng thánh thể, và một trong những điều đầu tiên Emma còn nhớ là hình ảnh mình được đứng trước mặt nhật bằng vàng. Thưa anh chị em, dù ông Giuliano kịch liệt phản đối ơn gọi của Emma trong nhiều năm, nhưng mà sau này ông cũng phải chấp nhận đó là thánh ý của Chúa. Một lần nọ, Emma nghe được các tu sĩ dòng Carmelo nói với nhau là bạn bè khi gặp nhau thì nên nói vài lời. Emma liền liên tưởng điều này đối với Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên mỗi lần đi ngang qua Chúa Giêsu thánh thể mà không viếng thăm, mà không nói với Chúa vài lời thì chưa phải là bạn của Ngài. Lý do Emma đưa ra để biện minh cho quan niệm của mình cũng thật đơn giản. Chúa Giêsu đang ở đó và mọi người phải đến với Ngài. Anh chị em đi ngang qua Chúa Giêsu thánh thể chào Chúa một cái đi chứ. Có nhiều người đi ngang qua Chúa Giêsu thánh thể cứ đi như là chả biết Ngài là ai cả, chẳng biết là mình là có đạo hay không có đạo. Đi ngang Chúa Giêsu thánh thể thì hãy cúi xuống chào Chúa. Chúa ơi con đi chợ nha Chúa, được không? Chúa ơi con đi học nha Chúa, được không? Chúa ơi con đi đánh nhau nha Chúa, được không? À đó, nếu chị em làm như vậy liệu mình có dám đi làm điều sai quấy không? Khó lắm. Đi ngang Chúa Giêsu thánh thể mà Chúa cái này hôm nay đi đòi nợ đó, nó không cho là bẻ cổ nó nha Chúa, được không? Đó thì anh chị em đến với Chúa mà cứ nói với Chúa như vậy có gì khó đâu, đâu có phải suy niệm gì cao siêu đâu. Chúa đang hiện diện cho bảo nha con, đi học nha con, khỏe nha con, được không? Đi chợ nha con, mua đồ về nấu ăn ngon nha con, được không? đi nha con, đứa nào mà nó không trả nợ con bẻ cổ nó nha con. Chú có nói vậy không? Không, hãy yêu thương và tha thứ thôi. Rồi khi có trình độ học vấn như các trẻ đồng tuổi thì em Ma được cha đưa đến tiệm ép dầu để làm việc. Vì biết là cần phải học Latin cho nên em Ma bắt đầu dùng thời giờ riêng để tự học. Và em Ma mua được một cuốn sách Latin cũ để học và nhờ một chủng sinh chỉ dạy cho những điều căn bản. Đến năm 17 tuổi, một hôm nghe được ba má đang bàn chuyện là lo chuyện hôn nhân của mình. Em Ma liền cho ba má biết là mình quyết định đi tu để làm linh mục chứ không có lập gia đình. Và cương quyết giữ vững ý định đó, nhận thấy rằng không thể đổi ý của em Ma. Cuối cùng thì ông thân sinh của em Ma đã cho cậu được thực hiện ý định đó nhưng không có giúp đỡ tài chánh cho cậu. Ta không có giúp tài chánh cho mày, coi mày liệu mày có đi tu được không. Khi biết tin là một linh mục tại Grenoble sẵn sàng dạy Latin cho những ai bằng lòng giúp ngài làm việc trong nhà xứ, thì em Ma liền lên đường để đi học với hy vọng rằng đủ căn bản Latin. Khi đến nơi thì em Ma mới biết vị linh mục đó là tuyên ý nhà thương điên nằm bên cạnh nhà xứ. Vị linh mục đã không giữ lời hứa dạy Latin cho em Ma. Không những thế mà ngài còn bắt em Ma bỏ nhiều giờ giúp ngài chăm sóc các bệnh nhân. Nhiều khi ngài còn để em Ma một mình ở nhà thương lo cho các bệnh nhân tâm thần, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra. Đi theo Chúa mới 17 tuổi đã gặp những thử thách như vậy rồi, thưa anh chị em. Sau khoảng 3 tháng tại đây, trong khi nói chuyện với vị giám đốc nhà thương, ông đã an ủi em Ma vì nỗi buồn em Ma mất mẹ. Cho tới lúc này vẫn chưa ai cho em Ma biết tin là mẹ cậu qua đời. Cậu mới vội vã chạy về, không kịp dự lễ an táng mẹ. Nước mắt của ba giữ em Ma ở lại với gia đình một thời gian. Nhờ cái chết của mẹ cậu cho nên ba cậu đã tìm được lý do để cản trở ơn gọi của cậu. Thôi mẹ mày mới mất, mày ở nhà mà lo nhà lo cửa. Bây giờ bố già rồi, bố mệt rồi, thôi con đừng có tu tác làm cái gì, ở nhà lo cho gia đình đi, con đi vậy là bất hiếu. Nghe vậy có dám đi không? Khó thưa anh chị em. Đến năm 1829, một số linh mục thuộc tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm đến giảng. Các vị đó thu hút em Ma, thu hút đến nỗi mà cả ông bố đã cho con trai gia nhập cái tu hội này. Vì kém về Latin cho nên em Ma phải cố gắng hết sức để học, học đến nỗi mà kiệt sức và bị cho về để chờ chết. Ta thấy đi tu khổ nhỉ, chưa được làm cha mà đã khổ như thế rồi. Nghèo, không có tiền, rồi bố cấm, rồi xong bố cho đi. Bố cho đi thì lớn tuổi đi học trễ bìa không học hệ nổi. Phải cố gắng quá đến mức độ mà đau, đau đến mức độ mà phải cho về và chờ chết. Và gia đình mời cha xứ đến làm phép sức dầu. Và trong lúc chờ chết như vậy thì em Ma đã nài xin Chúa là ít nhất cho con được dâng một thánh lễ trước khi con chết. Mà chị khôn không? Khôn không? Khôn chứ. Mà Chúa có thương không? Thương. Chúa đồng ý, Chúa cho em Ma sau đó được bình phục. Sau khi bình phục, nhờ sự giúp đỡ của vị sáng lập tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, em Ma được nhận vào chủng viện để hoàn tất việc học và được chịu chức linh mục. Vì không có chỗ nào cần linh mục, em Ma lại xin gia nhập tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm nhưng là bị từ chối vì bị coi là không đủ sức khỏe để chịu đựng những khó khăn của đời truyền giáo. Sau đó em Ma được giao cho một giáo xứ. Cha đã nêu gương sáng cho giáo dân trong sự tận tụy và đời sống gương mẫu. Và nhất là cha em Ma đã dùng nhiều thời giờ để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là em Ma là vào làm gọi là cha triều nhé, vào chủng viện rồi đi coi sứ. Một thời gian sau thì em Ma gặp mấy tu sĩ dòng Đức Mẹ. Vì có lòng sùng kính Đức Mẹ, em Ma đã xin gia nhập dòng này. Thưa anh chị em, dù không muốn mất một vị linh mục tốt lành, nhưng Đức Cha vẫn đồng ý cho em Ma gia nhập dòng Đức Mẹ. Và em Ma đã sống trong dòng này 17 năm. Cho thấy cuộc đời của ông cha này cũng ba chìm bảy nổi lắm. Là đi vào linh mục triều thuộc giáo phận, Sau đó thì lại chuyển sang linh mục dòng Đức Mẹ và ở đó 17 năm và cũng chưa yên. Tưởng như vậy là ngon rồi, từ chiều sang dòng chưa yên. Lúc này thì em Mai mới nhận thấy hầu hết các mầu nhiệm đức tin đều được ít là một dòng tu để ý đến, trừ mầu nhiệm Chúa hiện diện trong phép thánh thể, chưa có một cái dòng nào gọi là dòng thánh thể cả. Cho nên Emma được ơn soi sáng thành lập một cộng đoàn tu trì với mục đích chính là dâng hiến cuộc đời để tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể. Lúc đầu cha muốn cộng đoàn mới được nằm trong khuôn khổ của dòng Đức Mẹ mà cha đang ở trong dòng đó, nhưng các vị bề trên đã cảm thấy điều này không thể được và thay vào đó họ đồng ý cho cha Emma này rời khỏi dòng để thực hiện ơn gọi là lập một dòng tu mới mang tên là Thánh Thể. Sau đó cha Emma đã xin Đức Thánh Cha và Ngài đã cho phép thành lập cái tu hội mới này. Vậy là ông đi mấy nơi rồi? 3 nơi. Từ chiều nhảy qua dòng, rồi từ dòng lại nhảy khỏi dòng mà đi lập một dòng khác. Mà lập một cái dòng mới thì vô cùng khó khăn thưa anh chị em, không đủ tài chính để chi phí những điều cần thiết. Dù cha luôn ước ao bàn thờ phải đẹp như ngai vua, nhưng trong tu viện đầu tiên bàn thờ chỉ là một tấm ván mà thôi. Rồi trong thời gian đầu ơn gọi rất là hiếm hoi, rồi gia nhập không được bao lâu thì một vài thanh niên đã rút lui khỏi cái dòng mới đó. Và dòng cũng gặp biết bao nhiêu là những người phản đối từ những nhóm chống tôn giáo cũng như là những người lãnh đạo tôn giáo. Thưa anh chị em, những người lãnh đạo tôn giáo cũng chống đối cái việc mà Emma lập cái dòng thánh thể, và biết bao nhiêu chống đối, biết bao nhiêu khó khăn đó, rồi Emma bị bao nhiêu vu vạ cáo gian đủ mọi thứ hết. Bất chấp mọi khó khăn, Emma vẫn luôn xác tín rằng là hễ Chúa muốn thì chắc chắn sẽ thành công, không có một cái gì có thể cản được ý của Chúa dù bao nhiêu trở ngại. Cũng như Chúa nói Faustina rằng là công cuộc lòng thương xót của ta chắc chắn phải đến đỉnh, bất chấp mọi khó khăn, mọi trở ngại, điều ta đã quyết là quyết, điều ta đã tính thì phải đi đến đích, dù rằng cái đường đi đến cái đích đó nhiều khó khăn, nhiều trở ngại, ta cho phép những khó khăn trở ngại đó thì nó mới có thể xảy ra được. Cho nên chị em thấy rằng khi mình có những chương trình, khi mình có những dự tính, có những dự án, cái công cuộc mình đang làm mà có những khó khăn, có trở ngại làm cho mình phải khựng lại, hoặc là mình phải thay đổi cái cách hoạt động như thế này thế khác, thì anh em tin rằng đó là Chúa cho phép những khó khăn đó, cho phép những trở ngại đó xảy ra. Chúa nói với Faustina rất rõ ràng như vậy: công cuộc loan truyền lòng thương xót của ta không bao giờ chấm dứt, mặc dù có những trở ngại, ta cho phép những trở ngại đó xảy ra để thử thách coi mình có tín thác vào Chúa hay không mà thôi. Nếu con kiên trì, Chúa nói ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát, thưa anh chị em. Cho nên cha Emma vẫn xác tín được như vậy. Quả thật sau đó không bao lâu thì văn kiện chấp nhận thành lập dòng được gửi từ Roma và dòng bắt đầu từ từ lớn mạnh. Thưa anh chị em, nói vậy thì nói, nhưng mà chính trong nội bộ của Emma, hai vị đầu cũng có những mâu thuẫn. Emma thì hướng về điều này, người khác cũng cha ở trong dòng lại hướng về điều kia, cũng có mâu thuẫn, cũng có tranh chấp, cũng có tranh cãi, rồi cũng có phân ly, mỗi người đi một ngã, nhiều cái gian lao, nhiều cái thử thách lắm thưa anh chị em. Rồi sau khi đã kiệt sức vì mệt mỏi và đền tội, Emma đã rời Palais vào tháng 7 năm 1868 và đã đến thành La Muia để lấy lại sức khỏe. Trên đường đi, Ngài ngồi ghế ngoài, nhường chỗ tốt hơn hàng ghế trong cho người khác. Sức nóng bỏng của ánh mặt trời khiến cho Ngài bị bất toại. Khi đến La Muia, Ngài không còn đủ sức chống lại một số bệnh tật và Ngài đã ra đi êm ái vào ngày 1 tháng 8 năm 1868. Những tài liệu để lại sau khi Ngài qua đời cho biết là tất cả những ai đã sống với Ngài đều công nhận Ngài là một vị thánh. Nhưng không phải được người ta công nhận thì giáo hội đã tuyên phong thánh ngay đâu. Chiến tranh bùng nổ vào năm 1870. Và đến năm 1880, dòng của Ngài bị trục xuất khỏi nước Pháp. Các tu sĩ chạy sang Bỉ để mà tị nạn. Và không mấy người nghĩ rằng cái dòng thánh thể này có thể còn tồn tại được. Nhưng điều gì Chúa muốn, con người không thể phá được đâu. Chỉ vài năm sau, một tu viện mới đã được thành lập tại Roma. Và các phần tử tiếp tục sứ mạng của vị thánh sáng lập. Đến năm 1899, cuộc điều tra về cuộc đời của cha Phêrô Giulema được bắt đầu. Và cha Emma được phong chân phước vào năm 1925. Đức Hồng Y Gibbons đã viết về Ngài rằng không một vị tông đồ nào trong thời đại chúng ta thấm nhiễm tinh thần thánh thể cho bằng chân phước Emma. Và đến ngày 9 tháng 12 năm 1962, cha Phêrô Giuliano Emma được Đức Thánh Cha Gioan 23 tôn phong lên bậc hiền thánh mừng kính hàng năm vào ngày 2 tháng 8. Thưa anh chị em, hai vị thánh, có vị thánh nào sướng không? Có vị thánh nào ngồi mát ăn bát vàng không? Có vị thánh nào một cuộc đời toàn là trải thảm đỏ không? Muốn nên thánh thì phải theo Chúa Giêsu, mà theo Chúa Giêsu là vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Chúa có khổ không? Chúa có gặp khó khăn không? Chúa có gặp thử thách không? Mà gặp thử thách khó khăn không phải bởi người ngoài, mà bởi người nhà của mình. Hôm nay Chúa trở về nhà, trở về quê của mình. Những tưởng rằng người ta sẽ cờ lọc kèn trống rồi trải thảm mà đón Chúa. Ông Giêsu về, trời ơi, hôm nay cô cái gì cô thắm về làng. Tưởng là trải thảm đỏ ra đón rồi vinh quy bái tổ. Không có đâu thưa anh chị em. Mà người ta bảo cái gì kỳ thế này ta. Này nó tao biết nó quá mà. Này là con ông bán gì đó. Ông thợ gì? Thợ mộc mà. Rồi mẹ nó là cái bà nội trợ mà. Anh em nó là cũng thợ mà. Nghèo thấy mồ đi mà sao kỳ này nó ngon vậy ta. Không tình. Và họ vấp ngã về Chúa. Và Chúa Giêsu không làm được cái phép lạ nào. Vì họ có tin ông? Không tin. Cho nên thưa anh chị em, Việt Nam mình có câu gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Chỉ vì sống gần chùa đến độ linh thiêng như bụt cũng coi như kẻ bằng vai với mình. Nhưng mối liên hệ trong gia đình, dòng tộc, xóm giềng cũng vì quen quá đến độ mà đánh mất sự tương kính phải quá, phải có. Cho nên ta mới gọi là quen quá hóa nhảm. Náo trạng đó cũng xảy ra chính vào thời của Đức Giêsu. Ngài vốn dĩ là con Thiên Chúa, đã đến trong thế gian nhập thể làm người, sống trong một gia đình nhân loại. Mà cuốn Đạo Thiên Chúa và cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, anh chị em chịu khó về đọc sẽ thấy rõ Đức Giêsu Kitô là ai, Chúa Giêsu nhập thể làm người như thế nào. Mời anh chị em đọc trong cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh và Đạo Yêu Thương. Cuốn Đạo Yêu Thương là của Đức cha Phêrô Nguyễn Khả Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa anh chị em, chúng ta đọc trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu, người ta không nhận biết Chúa, không đón nhận giáo huấn của Chúa, và vì thế Chúa không thể thực hiện phép lạ nào ngay tại chính quê hương của mình. Nghe vậy anh chị em mình bảo tiếc quá nhỉ. Giá mà bây giờ Chúa Giêsu trở lại đây nhỉ. Hôm nay mà Chúa đến nhà bè nhỉ. Anh chị em đón nhận không? Có không? Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng là nếu hôm nay Chúa Giêsu có trở lại đây thì Ngài cũng sẽ chẳng có được may mắn hơn như là với người đồng hương của Ngài đâu. Thiệt là như vậy thưa anh chị em. Giá như hôm nay mà người trở lại làm người Do Thái thì liệu là Chúa Giêsu có được đồng bào của mình ở Jerusalem hay ở Tel Aviv lắng nghe không? Chưa chắc. Liệu người có được các thành viên Liên Hiệp Quốc hay là các nghị viên ở trong các thượng hạ viện, trong các hội đồng quốc tế lắng nghe không? Chưa chắc đâu. Liệu người có giành được một chỗ ở sân Thế vận hội để công bố sứ điệp của người không? Chưa chắc đâu. Có khi người ta đón tiếp Messi, có khi người ta đón tiếp những cầu thủ bóng đá hay là cái gì còn hơn là đón tiếp Chúa, đúng không? Tại vì người ta nhìn thấy Chúa, trời ơi, sao mà cù lần quá vậy nè, sao mà đi dép không có đi giày thế này nè, sao mà không thấy đóng vest thế này nè, sao mà không đầu óc đầu tóc bóng lưỡng thế này nè, không có thấy mà đi xe hơi thế này nè, mà sao mà thấy nó tầm thường quá này, sao mà nhận ra Chúa bây giờ mà coi chừng ngó là sao, ngó coi ngó kia Chúa kia đó, thấy không? Đang ngồi xe lăn đó. Chúa đang ngồi đất kia kìa. Đó, đang ngồi bốc củi kia kìa. Đó, Chúa đang ngồi nghịch kia kìa. Sao ta nhận ra Chúa được thưa anh chị em? Nhận ra Chúa nơi những con người nghèo khó. Nhận ra Chúa nơi những cái gì mà mình không mong, không đợi, không chờ. Mà Chúa hiện diện như vậy. Cho nên ngày hôm nay, nếu mà Chúa có hiện diện ở trở lại giống như ngày xưa, thì Chúa cũng sẽ bị đối xử như ngày xưa vậy mà thôi. Người ta sẽ không nhận ra Chúa đâu. Mà có lẽ chúng ta thấy rằng là Chúa phải làm một vài cái phép lạ giật gân, rồi sau đó là trình diễn những phép lạ, rồi sau đó để người ta bái phục Chúa. Có không? Có thể. Nhưng mà sau đó rồi người ta có nhớ không? Cũng quên đi. Sau đó người ta có thay đổi đời sống không? Cũng quên đi à. Cho nên phải làm sao mà người ta đón nhận Chúa là đấng cứu độ, là đấng giàu lòng thương xót kìa. Đấng mà xót thương con người, mà ở giữa con người, ở với con người như là con người kìa. Chứ còn người ta đón Chúa như là một đấng đầy quyền phép, rồi đến để mà làm những phép lạ để cho hoa mắt con người, rồi làm những điều mà làm cho mình hoa mắt hết lên, rồi trầm trồ bái phục, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra không? Sau đó vẫn đường ai nấy đi. Bái phục xong rồi thì anh đi đường, Chúa đi đường, con đi đường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cãi nhau thì con vẫn nói dối, thì con vẫn nói, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chúa làm phép lạ thì hay thật đấy chứ, bái phục đấy chứ. Nhưng mà rồi thì thôi à, không có dính gì đến con hết á, đúng không thưa anh chị em? Chúa không có làm được cái điều gì mà phải thay đổi não trạng, thay đổi con tim của mình, thay đổi để cho mình thấy rằng là nếu mà Chúa có. Bởi vì có lẽ Chúa sẽ nói cho chúng ta hay thế điều này nè. Chúa không có làm những phép lạ để cho mình lé mắt đâu. Nhưng mà Chúa sẽ nói cho chúng ta như thế này nè. Dù rằng mình chọn sống dưới chế độ nào, tư bản, dân chủ, độc tài, quân phiệt, thì Chúa sẽ nói cho chúng ta một điều thôi. Lệnh truyền của tôi là anh em hãy, lệnh truyền của tôi là anh em hãy mạnh lên, lệnh truyền của tôi là anh em hãy. Dù có là Phật giáo, là Tin Lành, là Hồi giáo, là Công giáo, là lương dân đi chăng nữa, như những anh chị em này, thì Chúa vẫn chỉ nói một điều thôi là anh em hãy. Dù có là công nhân, dù có là ông chủ, dù có là xí nghiệp, dù có là hiệp đoàn, dù có bất kể một văn hóa, một ngôn ngữ, một chủng tộc nào đi chăng nữa, thì Chúa cũng chỉ nói một điều là anh em hãy. Vậy thôi. Vậy thôi thưa anh chị em. Cho nên hãy yêu thương nhau đi. Xóa bỏ tất cả những giận hờn, những thành kiến, những nghi kỵ, những đố kỵ đi thưa anh chị em. Bỏ qua tất cả những cái gì làm cho chúng ta cảm thấy không thích nhau, làm cho chúng ta thấy xa nhau, làm chúng ta thấy dễ lên án nhau, rồi chúng ta thế này thế nọ, phe này phe nọ, phe nọ phe kia. Bỏ hết đi thưa anh chị em. Hãy vì lòng thương xót Chúa mà bỏ hết đi, để chúng ta nên một với nhau trong lòng thương xót Chúa. Và hôm nay Chúa mà đến thì hôm nay Chúa nói cái điều đó đó thưa anh chị em. Chứ mà Chúa không nói cái gì khác đâu. Chúa không nói cái gì khác đâu. Chúa không làm những phép lạ gì cả thể đâu. Mà cái phép lạ lớn nhất là làm cho con người ta yêu thương nhau. Phép lạ lớn nhất làm cho người ta biết xót thương nhau. Phép lạ lớn nhất là làm cho con người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để người ta biết xót thương nhau, để người ta xóa đi tất cả những giận hờn, xóa đi tất cả những thành kiến, xóa đi tất cả những nghi kỵ, xóa đi tất cả những gì mà làm cho con người ta sống không được bình an, không được hạnh phúc. Thưa anh chị em, đấy Chúa làm, là Chúa làm công việc đó. Vì thế mà có hai cái thái độ cực đoan khiến cho chúng ta đánh mất đi cái cảm thức linh thánh của mầu nhiệm, đó là cố gắng làm thật nhiều các việc đạo đức đến độ mà trở thành thói quen máy móc, quen quá, hóa nhảm. Mỗi lần anh chị em lần chuỗi lòng thương xót, mỗi lần anh chị em lần chuỗi mân côi, mỗi lần anh chị em chầu thánh thể, mỗi lần anh chị em viếng đảng thánh giá, thì anh chị em đừng làm như một thói quen, như một cách máy móc, mà hãy làm như chưa bao giờ làm. Làm như là lần đầu tiên mới làm, và làm như là lần cuối cùng của cuộc đời mình làm, giống như các bạn hát. Nếu mà các bạn hát mà như là một thói quen, thôi bài này hát quen quá rồi, không cần tập, bài này hát quen quá rồi, thì các bạn sẽ chán lắm. Mà dù là bài hát quen hay không quen, bạn hãy hát với tất cả trái tim của bạn, bạn hát với tất cả với tâm hồn của bạn, bạn hát với tất cả những cái gì mà bạn cảm nhận được từ cái bài hát đó, thì người nghe họ sẽ thấy được cái linh hồn của bài hát đó. Dù là cái bài hát đó thường thôi, quen thôi, nhưng mà bạn hát với tất cả trái tim thì bài hát đó vẫn là hay hơn những bài hát mà bạn hát trình diễn trên sân khấu. Bạn hát trình diễn trên sân khấu đủ mọi ánh đèn, đủ mọi nhạc khí, nhạc cụ, nhạc công đủ thứ hết, nhưng mà chỉ là trình diễn mà thôi, chứ không có làm cho người ta cầu nguyện được. Vì thế mà những việc đạo đức anh chị em làm, như là chúng ta làm trong suốt gần 2 tháng vừa qua, những giờ cầu nguyện trước thánh thể anh chị em thấy sốt sáng không? Những giờ lần chuỗi mình cô anh chị em thấy sốt sáng không? Những giờ lần chuỗi lòng thương xót anh chị em thấy sốt sáng không? Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà chính bản thân tôi cảm thấy là mình cầu nguyện trước thánh thể thật là tuyệt vời. Ngày xưa tôi cũng xuất phát từ dòng thánh thể, và tôi cũng đã biết về thánh Phêrô Julian Noema, mà có lẽ lúc đó tôi chưa có cầu nguyện Chúa thánh thể sốt sáng cho bằng là những ngày tháng mà chúng tôi đến đây cầu nguyện với anh chị em. Có lẽ là cảm thấy là cái lời cầu nguyện của mình với những con người nghèo hèn, ốm đau, bệnh tật như thế này. Người ta bảo tôi là cha đi rồi tài sản cha gồm có những cái gì, bảo cha tôi kê biên tài sản của tôi, những người ngồi xe lăn là nhiều nhất, những người hiếm muộn là thứ hai, những người khuyết tật là thứ ba, những người xì ke ma túy là thứ bốn, những người bỏ xưng tội lâu năm là thứ năm, rồi những cô gái đứng đường là thứ sáu, rồi những em mồ côi là thứ bảy, rồi những bà mà già mà không có ai chăm sóc là thứ tám, những người phong cùi là thứ chín, và còn tất cả những người lương dân là thứ 10. Đấy là tài sản của tôi, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của ông cha Long để lại như vậy, ai muốn đến tôi xin trao cái gia tài này cho, lấy không? Ngon không? Ai nói ngon đâu, đưa tay coi, ngon không? Nhớ lên, ngon không? Nhớ mạnh lên, ngon không? Thưa anh chị em, mình cầu nguyện mà với hết cả cái tâm hồn như vậy thì chắc chắn là nó không có thành quen quá hóa nhảm đâu thưa anh chị em. Cho nên anh chị em cố gắng, mình chịu khó mình học hỏi, rồi mình cầu nguyện, mình càng hiểu biết bao nhiêu thì mình cầu nguyện nó càng sốt sáng hơn bấy nhiêu nha. Cho nên lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng trong cuộc đời và trên hành trình loan báo tin mừng của người môn đệ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những thất bại, những chống đối, những hiểu lầm, những sự vô ơn và sự cô đơn nữa. Chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh Đức Giêsu mà chúng ta thấy, Đức Giêsu lướt qua họ khi những người này muốn xô Ngài xuống vực, đã cho chúng ta thấy một cái việc, đó là bổn phận của mình là loan báo lời Chúa, bổn phận của anh chị em là từ đây anh chị em trở về và đi loan báo lòng thương xót của Chúa, từ đây anh chị em trở về là đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em cứ can đảm mà ra đi, cứ can đảm mà lên đường, bất chấp những cản trở, những khó khăn đến từ mọi phía. Tại sao? Vì chúng ta không bận tâm nhiều đến kết quả. Vì thành công hay không là việc của Chúa. thành công hay không là việc của Chúa. Con làm hết sức rồi, còn kết quả như thế nào Chúa chịu, con không có chịu. Lỗ vốn là Chúa lỗ, con không có lỗ. Mình phải sống như vậy chứ. Con làm cho Chúa có gì thì Chúa chịu. Con làm hết sức mà Chúa để cho những khó khăn cản trở này ra, Chúa ráng mà Chúa chịu. Con có biết rồi nha, làm hết sức rồi đó nha, không biết gì đâu rồi nha. Sướng không? Sướng chứ. Còn cứ bận tâm là trời, bây giờ mới mốt rồi nó làm sao, rồi mốt nó như thế nào, rồi uổng quá. Chẳng có gì là tiếc, chẳng có gì là uổng, chẳng có gì là buồn cả. Đó là việc của Chúa. Không có mợ thì chợ vẫn đông, mà mợ đi lấy chồng thì chợ càng đông hơn. Hallelujah. Thưa chị em, chúng ta chỉ là những người thợ trong bàn tay của Chúa mà thôi, và chỉ biết làm những việc phải làm mà thôi. Có được tâm tình ấy thì chúng ta sẽ rao giảng lời Chúa, chúng ta sẽ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, giống như Phao-lô nói. Và lời Chúa ngày hôm nay còn nhắc cho chúng ta biết một điều như thế này. Anh chị em nghe đây, tôi xin phép anh chị em một phút nữa thôi. Lời Chúa hôm nay còn nhắc cho chúng ta biết rằng hậu quả của sự thành kiến như là những người dân Do Thái thời Chúa Giêsu, những người mà cùng quê hương với Chúa Giêsu, vì họ đã thành kiến về Chúa rồi, coi có gì mà lạ. Con ông thợ mộc và bà Maria, thành kiến nó đóng đinh vào trong đầu của họ rồi, thì thành kiến đó làm cho chúng ta bỏ lỡ hay là cố tình không chấp nhận nhiều việc tốt của người khác, hoặc nhất định không làm việc hữu ích chỉ vì điều đó khởi xướng từ một người mà chúng ta không ưa, không thích. Giá từ cái ông này thì tôi còn làm, chứ từ cái bà đó là tôi không có ưa bà rồi, tôi không có làm được. Bây giờ mời anh chị em đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa là tất cả đời con, nên mọi khó khăn thử thách sẽ không làm chúng con chùn chân bước theo Chúa. Xin cho chúng con xóa bỏ thành kiến để công cuộc loan báo tin mừng đạt nhiều kết quả. Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người quá bình thường. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mỏng manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Nhưng mà Chúa ơi, dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con khiêm tốn thấy Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Mấy chị em cầm cái quạt lên trên tay. anh chị em ngồi.